Chào mừng bạn đến với Dax Wikipedia, bách khoa toàn thư âm thanh, đặc tả cuộc sống vừa sinh động, vừa nhạt nhẽo của một đứa tiền mãn tin. Tập podcast bạn đang nghe thuộc series Mỏng Mảnh 18, nơi đứa trẻ chia sẻ 10 chiêm nghiệm về đời sống xung quanh, hướng đến sinh nhật tuổi thứ 19 của nó. Và mình là Đắc Hoàng, đứa trẻ, người kể chuyện và hướng dẫn viên của bạn trên hành trình Mỏng Mảnh ngày hôm nay. Mình muốn bắt đầu cái tập ngày hôm nay bằng một câu hỏi. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Cuộc sống của bạn dạo này có ổn không? Bạn đang vui, đang buồn, hay là đang tức giận, hay là đang cảm thấy thế nào? Người bạn đối diện đang nghe cái podcast này, bạn có thể dừng lại một vài phút, một vài giây gì đấy, bấm nút pause lại, tạm dừng lại và suy nghĩ và nghĩ đến cho mình cái tính từ, một cái cảm để bộc lộ cái cảm xúc của bạn bây giờ được không? Về phần mình thì hôm nay là một ngày giữa tháng 5, giữa cái lúc mà mình đang ở trong một cái trạng thái rất là bận rộn với việc học, rất nhiều cái deadline cuối kỳ ở phía trường, với việc đi làm, với việc thực hiện những cái dự án cá nhân, ví dụ như cái chiếc podcast này, với việc với bạn bè, với gia đình, rất nhiều cái dự định, rất nhiều cái việc mà mình phải làm. Và thú thực là mình cảm thấy lúc này nó hơi quá tải một chút, nó hơi mệt mỏi một chút khi mà tất cả mọi chuyện nó đều đổ ầm xuống người mình cùng một lúc. Mình luôn biết ơn là mình được làm việc, mình được bận rộn, nhất là khi mà đã trải qua hai cái năm Covid, khi mà mọi thứ ngừng trệ. Và lúc đấy thì mình chỉ là một đứa học sinh cấp 3 thôi, nhưng mình cũng cảm giác là mọi thứ nó trì trệ. Và mình rất là nhớ với cảm giác được bận rộn, được xả thân, được cảm thấy mệt mỏi như bây giờ. Thế nhưng điều đấy không đồng nghĩa với việc là cái trạng thái tinh thần của mình lúc này nó ổn định. Mình vừa mới phải có một cuộc nói chuyện với bạn bè để có thể giải tỏa những cái vấn đề gần đây, bởi vì thứ rất là tương đối là khó khăn với mình lúc này. Và mình không muốn trách ai cả, mình chỉ nghĩ là đơn giản là gì, mình quá nhỏ bé và mình còn chưa đủ để mình nhận hết những cái trách nhiệm đấy về phía mình trong lúc này. Và mình nghĩ đấy là một phần quan trọng của trưởng thành. Tuy vậy thì trong cái hành trình mà mình tìm cách để mình bước qua được những cái cảm xúc tiêu cực nó đến với mình trong những gần đây, thì mình để ý có một cảm xúc, một cái ý định mà mình nghĩ là nhiều bạn sẽ kiểu giống mình. Đấy là ý định muốn trốn chạy, ý định muốn biến mất một ngày, muốn tự nhiên mình một ngày mình không làm gì cả, để mình có cái thời gian cho riêng mình giữa cuộc sống rất là bận rộn. Mình còn nhớ ngày mà Hải Phòng khi mình học cấp 3 thì mình cũng có cái áp lực của riêng mình, áp lực về điểm số, áp lực về thầy cô, áp lực về việc phải apply đại học, phải được học bổng các thứ. Thì mình nhớ có một cái ngày nó rất là tệ hại trong khi học cấp 3. Mình không biết cái này mình chia sẻ chưa, thế nhưng mà mình có cái ý định là sẽ apply vào một cái trường quốc tế ở Việt Nam ngay từ đầu lớp 12. Và trong cái thời gian mà hoàn thiện hồ sơ, cái đợt kỳ 1 lớp 12 đó, là trong khoảng tầm 3 đến 4 tháng mình thi 4 cuộc thi khác nhau. Thì đến một ngày đẹp trời, trong buổi chiều hôm đấy, thì mình đồng thời nhận được tin là mình bị kẹt tên khỏi đội tuyển, khỏi danh sách đi thi đội tuyển học sinh giỏi ở phút chót, do là có cái sự điều chỉnh về cái số lượng thí sinh được tham dự đại diện cho trường mình. Đồng thời thì mình cũng nhận được tin là có một cái đề tài dự án nghiên cứu học của mình nó không được vào cái vòng trong của thành phố, và chỉ ở tầm 4 ngày nữa là mình sẽ phải tham gia chung kết của cái cuộc thi tiếng Anh khác. Lúc đấy cảm giác như là mọi thứ nó rơi rụng hết dưới chân mình. Mình có 4 cơ hội thì 2 trong số đó nó đã biến mất rồi. Và với một cái bản tính của một cái người mà rất là hay bị dễ bị stress, rất là hay bị ảnh hưởng như mình, thì mình có thể tiên liệu được rằng là cái kết quả của cái cuộc thi tiếng Anh vào cuối tuần nó cũng sẽ không được suôn sẻ khi mà mình đã phải trải qua một hành trình như thế. Lúc đấy mình đang nhớ là mình nhận kết quả được ở trường, và mình dành ra một cả một cái tiết học đấy để mình gục đầu vào áo bạn mình và mình khóc rất là dữ dội. Và mình tự trách bản thân mình, cũng một số lúc bây giờ mình trách bản thân mình là do mình không đủ giỏi, do mình không đủ tốt, do mình đã không cố gắng hết mình, thành ra kết quả như vậy là xứng đáng những gì mình đã tạo ra. Và mình trách bản thân mình quá ngu dốt. Mình nhớ là tối hôm đấy là có một lớp học thêm môn toán. Đáng lẽ ra mình sẽ phải đi học, bởi vì lớp đấy thì khi mà hồ sơ của bạn nó chưa vững chắc á, về phần giải thưởng á, thì luôn luôn phải chuẩn bị một cái lựa chọn thứ hai, một cái cơ hội thứ hai là sẽ có thi đại học. Và lúc đấy mình vẫn phải đi học thêm môn toán, để mà nhỡ may nếu mình apply học bổng thất bại thì mình còn có đường để quay về đi thi học với các bạn khác. Và mình bỏ cái buổi toán đấy dù mình biết là kiến thức rất là quan trọng. Mình có nhớ là cô giáo của mình có gọi điện hỏi là ok em thế nào rồi, em có ổn không. Và mình nhớ là mình trả lời là không, không sao, em ổn, em bình thường, em rất là mạnh mẽ, em đã thi có những cuộc thi và em thấy là chả có gì ấy cả, thắng thua chỉ bình thường. Mà một cái câu trả lời nó đi ra từ phía mình như một cái bản năng. Trong mắt mọi người mình luôn là cái đứa mà rất là háo thắng, rất là năng nổ, rất là có cái câu trả lời cho mọi cái thắc mắc. Và mình luôn cố gắng tỏ ra, hoặc là mình lúc đó khi mình nhận quan tâm người khác, mình luôn gạt đi, mình luôn nói là ok tôi ổn, tôi không có sao hết. Nhưng thực chất lúc mà cô giáo mình gọi thì là mình đang trốn chạy. Mình đang chạy đến một cái trung tâm thương mại rất là cũ ở Hải Phòng. Và sau này thì nó trở thành một cái quy trình chữa lành, một cái quy trình healing cho mình mỗi khi mà mình gặp cái vấn đề gì đấy. Thì mình nhớ là mình bước vào cái trung tâm đấy, trong thương mại đấy, và mình tiến đến tìm cái ghế massage lưng của họ. Cái loại mà bạn thả tiền vào thì nó sẽ đấm bóp massage cho bạn trong khoảng 30 phút đó. Mình nhớ đấy là trong túi mình chỉ khoảng tầm 500.000 tiền an ủi, tiền gọi là thầy cô an ủi vì là đi thi là không đi thi. Và mình nhớ là mình đã tiêu khoảng tầm 60.000 hay 50.000 gì đấy trong một tiếng đồng hồ. Mình ngồi trên cái sofa đấy, mình dắt cái tai nghe của mình vào, mình nằm trên để bóp lưng cho mình, ôm cái cặp, mình nhắm mắt giữa một cái dòng người đi qua đi lại. Tuy là nó cũng không nhiều lắm, bởi vì cái trung tâm đấy nó cũng không phải là một cái nơi quá là phổ biến hay là quá là kiểu xịn sò gì gì. Mình nằm đến một tiếng đồng hồ, mình nghe nhạc và mình khóc. Mình nghĩ về cái tình cảnh hiện tại của mình, mình chiêm nghiệm cuộc sống. Và trong lúc đấy thì lưng mình là xoa bóp để cho và đỡ mỏi mệt, nó như kiểu một cái an ủi tức thì. Sau đấy thì mình đi vào cái nhà sách đối diện, mình nhớ là mình có coi cọp được 2 hay là 3 quyển truyện tranh gì đấy, thì mình thấy là cái chị tiếp tân với chị mà bán hàng á, nhà sách á, họ có vẻ họ không hài lòng lắm đấy, điểm có một đứa mà nó cứ ngồi lì ở đấy chắc phải đứng tầm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng đấy đọc sách của họ mà chưa thấy ra. Thế là mình cũng ngại quá, thế là thôi lại đi ra thanh toán 3 bốn quyển sách gì đấy. Dù cho cái tủ sách của mình thì nó có rất nhiều sách mà mình chưa đọc, còn nguyên siêu, mình vẫn mua, mình ngại quá. Sau đấy mình bắt đầu đói. Tối hôm đấy thì mẹ mình không có nấu cơm, nhà mình cứ đi, mình đi vắng hay lại gì đấy, hoặc là mình không nhớ lắm. Có thể đấy là mình không muốn về nhà ăn cơm, mình mệt quá, mình đang depressed, mình đang trầm cảm. Thế là mình mới đi vào cái hàng gà rán ở đối diện. Mình gọi cái món mà nó cảm giác như là nó dầu mỡ nhất, nó béo nhất, nó là gì nhỉ? Nó ăn healthy là gì? Là nó không tốt cho sức khỏe nhất mình ăn. Và mình đọc sách, mình vừa nghe nhạc, mình vừa ăn gà. Và mình ăn trong kiểu như là ăn trong một cái sự ngấu nghiến, sự không, lúc đấy không phải là vì đói, mà là mình nhìn cái việc mình ăn một cái món mà nó rất dở, không, mà nó rất dở, rất ngon nha mọi người, ngược lại rất ngon, nhưng mà nó rất là khiến mình phình ra, nói một cách self harm, một cách kiểu hủy hoại bản thân. Sau đấy thì mình đi xuống tầng Miniso gì đấy, mình nhớ mình thấy Miniso mình mua 2 cái quyển sổ rất là xinh, mà mình đi quay lại chỗ đấy rất bao lần mà chờ mãi không có giảm giá. Hôm đấy là mình nhớ mình mua nguyên giá luôn, rất là đắt. Thế là mình tiêu hết 500.000. Và mình thấy là rồi sau một đêm mình thấy là cuộc đời mình nó tốt hơn hẳn, nó đỡ hơn hẳn. Và sau đấy thì mình có thắng thật cái cuộc thi tiếng Anh một cuối tuần. Thế nhưng mà nó quay lại cái hành trình trốn chạy, hành trình biến mất của mình là một ngày, một cái tầm giờ nào đấy. Nó xuất phát từ một cái ý muốn, từ một cái sự hiểu biết rất là rõ về bản thân từ phía mình. Mình luôn nhận thức được rằng là mình rất là coi trọng cái sự đánh giá và công nhận từ phía người xung quanh về bản thân mình. Mình rất là sợ mình béo, sợ mặt mình mụn, sợ tóc mình xấu, hay là sợ mọi người đánh giá thấp khả năng của mình, mọi người coi thường mình, mọi người không yêu quý mình. Mình rất là sợ mình yếu đuối, mình không vượt qua được những cái vấn đề nó xảy ra với đời sống cá nhân của mình. Thế nên là mình chấp bách đi ăn gà, bởi vì khi mà ăn gà, khi bạn cảm nhận, khi bạn làm những cái trò mà cái bản thân lý trí của bạn nó không cho phép bạn làm, nó ràng buộc bạn lại cách rất là chặt chẽ, thì cái cuộc chống chạy của mình nó giống như một cái sự mở ra, một cái sự giải phóng trong một cái giờ phút ngắn ngủi gì đấy. Nó cho mình được làm cái bản thể gì đấy xấu xí hơn, không hoàn hảo, để mình dành thời gian cho bản thân mình. Rồi mình nhớ những cái ngày mà mình sắp rời Hải Phòng để đi vào Sài Gòn. Mình luôn nói với mọi người rằng là không, em đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, mình có công việc ở trong này từ trước, mình có bạn bè support, mình được học bổng, mình có nhà ở, mình có trường học, mình đã chuẩn bị hết những cái vấn đề cần thiết cho một cái siêu năng nhất để đi vào trong một thành phố Sài Gòn. Mình cũng có làm cái sự chuẩn bị trước về đồ ăn các thứ. Thế nên là mình cảm giác là mình khá là đủ, mình khá là tự tin hành trình của mình. Vì vậy khi mà ai hỏi thì mình đã bảo là ok, con ổn. Ok, em ổn, em chuẩn bị hết rồi, em rất là tự tin. Thế nhưng mà bằng cách nào đấy, sâu thẳm bên trong, mình vẫn thấy rằng là mình hơi sợ hãi một chút. Mình luôn sợ những cái điều mà mình nằm ngoài kế hoạch mà mình không thể kiểm soát được. Mình sợ là nhỡ may sát ngày đi mình bị làm sao. Và đúng là sao thật, sau đấy mình bị Covid. Hay là vào trong đấy mình không hòa nhập bạn bè, mình không tìm được những cái người bạn mà mình có từ trước ở trên mạng xã hội. Nhưng may họ không hòa hợp với mình như mình tưởng thì sao. Hay là mình gặp vấn đề gì đấy ở trong này mà không có gia đình. Mình rất là sợ, mình rất là stress. Nhưng mà nó là cái stress ngầm, chứ nó không phải là cái mà mình thể hiện ra mọi người. Và thế là suốt khoảng tầm một tháng trước cái ngày mình đi, cái này bây giờ mình mới kể, thì ra là cứ 3 giờ sáng và 2 giờ sáng mình sẽ trốn nhà, phóng xe ra đường. Mình đi dạo khắp cái Hải Phòng. Mình đi chụp cảnh đường phố vắng tanh. Mình đi vào cửa hàng tiện lợi, xe ok các thứ. Mình hóa xúc xích ở đấy. Sau mình ngồi nghe nhạc, viết trên nốt điện thoại. Trong lúc bên cạnh mình là các anh đang xăm chỗ đang hút thuốc, các dân chơi mới đi chơi về. Sau là mình chạy sang Kiến An đón bạn đi chơi. Sau là mình đi ăn sáng rất là sớm. Mình sẽ trở về nhà lúc 7-8 giờ sáng ngày đấy. Sau mình sẽ ngủ một giấc một tầm 3 giờ chiều mình ăn tối. Sau lặp lại như thế. Cái hành trình nó lặp lại một tầm chục lần như thế. Và khi mà mình đi cái chuyến đi mà một mình như thế, giữa cái nơi đường phố vắng lặng như thế, mình cảm thấy được tự do, được cởi trói. Mình cảm thấy cảm giác nó lạ. Nó giải tỏa cho mình tất cả những cái stress. Cái con đường đấy không có ai cả. Và mình cho phép bản thân mình được suy nghĩ cách trực diện, đối diện với cái vấn đề đang xảy ra, với cái việc mà mình sợ hãi, việc mình chuyển vào. Và sau này khi mà mình đọc sách thể hiện ra là cái mong ước trốn chạy đấy nó không chỉ là một câu chuyện rất là cá nhân của mình, mà mình cảm giác như là nó là cái đặc điểm chung của rất nhiều người trẻ. Mình có nhớ là có một cuốn sách tên là Cho Tôi Biến Mất Một Ngày của anh Việt, Biều Vàng Như Con Chó Thích Sinh. Hay là có một quyển chỉ tên là Trốn Chạy Thôi của một cái nhà văn tên là Alice gì đấy, từ bây giờ mình quên, mình không nhớ tên. Hay là trong cái bộ phim lúc nào cũng có một đoạn là nhân vật biến mất, họ trốn chạy khỏi cái thực tại, họ dành cho mình một cái ngày để được là cái bản nguyên của mình, không phải lo lắng, không phải suy nghĩ gì về cuộc sống cả. Và đấy là một cái biện pháp để những cái người trẻ họ tìm được một lối thoát cho những cái vấn đề mà nó khó giải quyết. Thế nhưng mà câu chuyện rất là khác khi mà được nhìn dưới góc độ của người lớn, của phụ huynh, của báo đài chính thống. Khi mà mình chỉ tìm cái từ khóa là trốn chạy thì mình đọc bài báo đấy, mình luôn cảm giác là cái người có viết bài ấy, tự nhiên họ có ý tốt, họ yêu cầu là họ miêu tả cái việc trốn chạy như một cái việc thoái thác trách nhiệm, như một cái sự vô trách nhiệm với cuộc sống, với xã hội, với cái này với cái kia. Họ cho rằng đấy một điều xấu, họ lên án nó, họ yêu cầu là thanh niên thì phải xông pha, phải sẵn sàng đối mặt với những cái vấn đề của cuộc sống thành thị quá là tất là hiện thay. Không thì bạn là người yếu đuối, không thì thế là đáng đời của bạn rồi, bạn không có quyền lên tiếng. Hoặc họ sẽ nói là bạn bạn dại dột, bạn ngu ngốc, bạn bỏ cái này bỏ cái kia đi. Họ không hiểu được cái sự yên bình đằng sau những cuộc trốn chạy, và họ lên án nó. Và cái sự lên án đấy khiến mình đau lòng rất nhiều, nhất là trong cái thời gian qua có rất nhiều câu chuyện thương tâm về việc em cấp 3 các em tự tử, các em nhảy lầu, em để lại cái bức thư rất là thương tâm. Mình không nói điều này để mình cổ suý cho một hành động cực đoan. Mình không nói điều này để mình nói mọi người rằng là tự tử là một cái giải pháp. Mình không tin là tự tử là một cái, chưa bao giờ nên là một cái giải pháp. Thế nhưng mà mình nhìn sự tự tử như một cái sự giải thoát, như một cuộc trốn chạy của người trẻ, của những cái người bất lực. Rất dễ để chúng ta nói với ai đấy là mày không cố gắng đủ, mày không đủ tốt, mày thế này, thế nọ, thế sai. Thế nhưng mà chúng ta không thể đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ. Mỗi người họ có một cái sức chịu đựng rất là khác nhau. À, với những vấn đề xảy ra, không thể nói rằng là khi gặp vấn đề này thì là mình phải đối diện trực diện với nó, mình phải thế này thế kia. Mình không được phép bỏ cuộc. Chúng ta nên bỏ đi những cái khẩu hiệu như thế. Chúng ta nên bỏ đi những cái châm ngôn như thế. Chúng ta phải công nhận một cái phần rất là con người, rất là yếu đuối nằm trong mỗi con người. Không ai có thể gồng mình có thể mạnh mẽ suốt cả. Và chúng ta nên nhìn những cái sự việc tự tử đúng không, báo động như thế, như một cái dấu hiệu cho cái sự mất kết nối với con người với con người. Những cái sự không có thấu cảm giữa hai chiều. Mình tin rằng là phải là một cái người mà họ cô đơn và họ đường cùng lắm thì họ mới có một cái quyết định như thế. Và cũng chẳng cần phải chờ đến khi một ai đấy ngã xuống, một ai đấy tự tử, chúng ta mới quan tâm. Bản thân mình cũng cần được sẻ chia, được hiểu cái vấn đề mình, được thấu hiểu vấn đề đang xảy ra, hay đơn giản là có một cái chỗ để nói ra. Và khi mà mình khỏe hơn, khi sức khỏe tinh thần của mình tốt hơn, thì mình cũng rất muốn trở thành một cái người chia sẻ với những người bạn của mình nếu khi họ gặp khó khăn. Đây là một cái tập podcast rất là đặc biệt, bởi vì mình không có một kịch bản cho nó, mình không viết trước file ra word, mình chỉ bật mic lên là mình chia sẻ. Có rất nhiều điểm trong đấy nó có thể là nó không logic, nó không được sắp xếp cách kín kẽ như bình thường cũng là. Thế nhưng mà trong một cái thời điểm mà có quá nhiều chuyện xảy ra, bản thân mình không ổn. Thầy biết rằng là ở trong cái thời điểm cuối kỳ căng thẳng như thế này thì rất nhiều bạn bè của mình, ít nhất là tại Fulbright, mọi người cũng thấy rất là áp lực. Thì mình nghĩ là nên có một cái tập podcast gì đấy để cho thấy rằng là nếu bạn muốn bỏ chạy, nếu bạn muốn trốn chạy, nếu bạn muốn mất tích một ngày, bạn muốn không làm gì một ngày cả, thì cũng không sao cả. Đấy là một cái cơ chế rất là bình thường của con người. Và nếu mà gặp khó khăn thì bạn hãy đi tìm sự trợ giúp. Đừng khiến cho mình đau khổ, đừng chịu đựng những cái gì xảy ra một mình. Và nếu bạn là một người bạn đang khỏe mạnh, đang rất là hạnh phúc, bạn hãy quan tâm nhiều hơn đến người xung quanh. Đôi khi chỉ là một câu nói thôi. Ngày hôm nay của mày thế nào? Hôm nay ổn không? Hôm nay có vấn đề gì không? Hay là cho người ta một cái ôm gì đấy, vậy là tốt rồi. Cảm ơn mọi người.